quán tưởng khi tụng minh chú. Ở đoạn đầu của Nghi Quỷ có ghi: trong tim con với hình tướng Quan Âm, vân vân. Như chúng ta đã nhắc đến hôm qua, khi chúng ta thực hành một vị hộ Phật thì chúng ta không coi mình như những người thế tục, bởi vì tất cả chúng sinh đều mang Phật tính. Vì vậy, tất cả các chúng sinh thật sự là các hóa thân, và điều này cũng giải thích cho việc chúng ta nói hôm qua người nam có thể được coi là Quán Thế Âm, Chen Reji, và người nữ có thể được xem là Đức Quan Âm, Tara, bởi vì các uẩn, các giác quan và các đại đều có nền tảng thanh tịnh về mặt bản chất. Tâm của chư Phật như đại dương, còn tâm của chúng sinh thì như những tảng băng. Nhưng nếu chúng ta kết nối với tình yêu thương và lòng bi mẫn của chư Phật, tảng băng của tâm ta sẽ dần dần tan chảy. Nó giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa vị hộ Phật mà chúng ta đang thực hành và bản thân chúng ta. Những hành giả đang thực hành vị hộ Phật đó. Mối quan hệ giữa vị hộ Phật và người thế tục. Ý nghĩa của chủng tự gốc Hakri. Cho dù chúng ta đang quán tưởng về vị hộ Phật nào, khi chúng ta quán tưởng mình như những vị hộ Phật, thì chúng ta cũng nên xem thân tướng của mình như những cái bình pha lê trống rỗng, hay như là cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện rõ ràng nhưng không có bản ngã. Ở trong Nghi Quỷ có ghi: trên đĩa mặt trăng là chữ Hakri, được bao bọc bởi 6 chủng tự minh chú. Tại chính vị trí trái tim, chúng ta quán tưởng đĩa mặt trăng. Đĩa mặt trăng tượng trưng cho bồ đề tâm tương đối, chính là sự tử tế yêu thương và lòng bi mẫn. Phía trên đĩa mặt trăng là chủng tử Hakri, và Hakri tượng trưng cho chân lý tối hậu, là Phật tính của chúng ta, sự kết hợp giữa tính không và lòng từ bi. Cụ thể, chủng tử Hakri mang bản chất và mang hào quang của lòng từ bi. Có nhiều cách để chúng ta phát âm chủng tự Hakri. Một người có thể nói cách phát âm này là đúng hay là không đúng. Tất nhiên, sẽ là rất tốt nếu chúng ta phát âm chuẩn. Nhưng việc phát âm không phải là vấn đề quan trọng nhất. Cái thật sự quan trọng nhất là tâm thức của chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ rằng, cầu cho tất cả các chúng sinh có lợi lạc từ việc này, nếu ta có động lực đó, thì dù cho câu minh chú không được phát âm một cách hoàn toàn rõ ràng hoặc chuẩn xác, thì cũng không sao cả. Về mặt ngôn ngữ, thì có nhiều kiểu phát âm khác nhau. Giống như một người nói tiếng Anh và một người nói tiếng Trung Quốc, thì không cùng phát âm một kiểu như nhau. Điều quan trọng hơn là cái gì được phát khởi trong tâm ta, chứ không phải là phát âm cho chuẩn. Chúng ta sẽ phát âm tốt nhất trong khả năng có thể làm. Nhưng cũng không phải là sai trái nếu chúng ta phát âm không chuẩn xác hoàn toàn. Quán tưởng những tia sáng phát ra từ câu minh chú. Sau đó, trong Nghi Quỷ có nói rằng từ chuỗi minh chú 6 chủng tự Om Mani Padme Hum tỏa ra các ánh sáng trắng, chuỗi minh chú màu trắng và ánh sáng tỏa ra từ chuỗi minh chú này. Cách mà chuỗi minh chú phát tỏa ra ánh sáng cũng giống như, ví dụ, là cái kinh luân mà thầy đang quay. Với mỗi vòng quay thì ánh sáng tự thân của minh chú tỏa ra bên ngoài. Ánh sáng minh chú phát tỏa ra từ chuỗi vòng minh chú cũng tương tự như vậy. Chúng ta nói về ánh sáng chiếu ra, đó là chúng ta đang nói về khía cạnh tương đối, khía cạnh thế tục. Nói về khía cạnh tuyệt đối thì đó là sự tín tâm và tình yêu kính chúng ta dành cho vị hộ Phật. Nếu chúng ta trưởng dưỡng tín tâm một cách nhất niệm vào Đức Phật A-di-đà, thì Phật A-di-đà sẽ nghe thấy và cảm ứng. Cũng giống như thể chư Phật và các vị hộ Phật là mẹ hiền và chúng ta là những đứa con của họ. Khi đứa con đang chịu khổ, ví dụ khi con bị ốm, người mẹ sẽ có một cảm giác rất mạnh mẽ và không thể dừng được là sẽ đi và giúp con mình một cách nhanh chóng nhất. Tâm trí thì cũng như ánh sáng hay dòng điện. Vì vậy, khi chúng ta sinh khởi phát tín tâm, dù chỉ trong chốc lát thì chư Phật sẽ rất nhanh chóng cảm nhận được và sẽ đến để giúp chúng sinh bằng tình yêu thương của chư Phật. Từ chuỗi minh chú, ánh sáng trắng lan tỏa. Trong nghi quỹ ghi rằng, từ đó phát ra ánh sáng và chuỗi minh chú màu trắng phóng ra khỏi tim con, rồi tan hòa trong tim bổn tôn A-di-đà đang quán trước mặt. Tâm nguyện từ bi về thân, khẩu ý của Phật A-di-đà được thỉnh cầu. Từ pháp thân bao la hóa hiện những sắc tướng trong dạng báo thân giống như cầu vồng trên bầu trời. Những sắc tướng trong dạng hóa thân xuất hiện trên thế giới này là để thuần hóa những tâm thức theo căn cơ và nhu cầu của họ. Nghi quỹ ghi tiếp. Từ chuỗi minh chú bao quanh chữ Hari nơi tim Phật A-di-đà, một chuỗi minh chú bằng ánh sáng màu đỏ phóng ra từ miệng Ngài. Từ chuỗi minh chú, từ âm thanh câu minh chú, xuất hiện ánh sáng tỏa rọi. Đầu tiên, vòng tròn minh chú xoay xung quanh chủng tự Hari như là chiếc nhẫn ánh sáng. Và sau đó, thông qua sức mạnh từ lòng yêu thương của vị hộ Phật và sức mạnh của lòng sùng mộ đến từ chúng ta, chuỗi minh chú xuất hiện giống như một chuỗi vòng vàng. Chuỗi minh chú dâng lên từ trái tim Phật A-di-đà và sau đó tuôn ra từ miệng Phật A-di-đà và đi vào miệng của chúng ta. Chuỗi minh chú đó rời chủng tự Hari phía trên và nơi đó có một vòng tròn nhỏ và một chuỗi minh chú mới xuất hiện từ vòng tròn nhỏ này ở phía trên chạy khỏi miệng Đức A-di-đà, chạy vào miệng chúng ta và sau đó chạy xuống lục tự đại minh chân ngôn tại trái tim của chúng ta và tan ra ở đây. Khi chúng ta tụng câu chú Om Ami Te Qua Hari, hãy nghĩ rằng trong khoảnh khắc của việc tụng chú, tất cả các chúng sinh trong ba cõi được thấm tràn bởi âm thanh và ánh sáng của minh chú, và tất cả các người nam trở thành Đức Quán Thế Âm Chan Reji, và tất cả các người nữ trở thành Đức Quan Âm Tara. Chúng ta có thể thực hành phần quán tưởng như được hướng dẫn này trong một lúc và sau đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên thiền định. Thỉnh thoảng, chúng ta nên nghĩ về Đức Phật A-di-đà và thỉnh thoảng lại nghĩ về lòng từ bi với hết thảy chúng sinh. Hãy nghĩ rằng chủng tự gốc và vòng tròn minh chú luôn luôn ở đó, tại vị trí trái tim của ta. Tập trung nhất điểm vào đó khi chúng ta thực hành thiền định. Ở phần cuối của trang tiếp theo có ghi rằng, ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ chuỗi minh chú đang xoay vòng, làm cho mười phương chư Phật và Bồ Tát hoan hỷ, tịnh hóa ba loại vô minh của mọi chúng sinh trong ba cõi. Khi chúng ta quán tưởng chuỗi minh chú theo cách này, việc đó trở thành vật phẩm cúng dường chư Phật và cùng lúc tịnh hóa che chướng của chúng sinh. Có rất nhiều các cõi tịnh độ vô biên và trú xứ của các vị hộ Phật. Ánh sáng minh chú tỏa ra từ chuỗi minh chú đang được quán tưởng tràn khắp hàng triệu cõi tịnh độ và được cúng dường dâng lên đến các vị hộ Phật. Hơn nữa, cũng từ lòng từ bi đối với các chúng sinh, chuỗi minh chú và ánh sáng tỏa ra từ đó tịnh hóa bất tịnh và che chướng của các chúng sinh. Vô vàn các hóa thân của Đức Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Quan Âm xuất hiện và xua tan đi những khổ não của chúng sinh. Ba thứ không gián đoạn trong lúc tụng chú. Có ba hình thức không gián đoạn khi chúng ta tụng chú. Đó là không gián đoạn cúng dường chư Phật, không gián đoạn tịnh hóa che chướng của chúng sinh và không gián đoạn đạt được thành tựu hay quả vị. Thành tựu thực ra về cơ bản là tăng trưởng tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu tình yêu thương và lòng bi mẫn tăng lên, trí tuệ tăng trưởng và chúng ta đạt được giác ngộ. Nhờ có lòng bi mẫn, chúng ta có thể tạm thời đạt được bảy phẩm tính của các cõi cao. Và còn có nhiều lợi lạc khác đến từ việc tụng chú. Lợi ích của việc quay kinh luân. Ví dụ, khi chúng ta quay kinh luân, thì đó chính là phương pháp để tích lũy đức hạnh của thân, khẩu, ý. Nếu kinh luân chứa hàng ngàn minh chú, thì hàng ngàn vị hộ Phật sẽ hóa hiện ra bên ngoài với mỗi vòng quay. Quay kinh luân cũng mang lại lợi lạc như là tụng chú. Việc đó là cúng dường lên chư Phật và tịnh hóa che chướng của chúng sinh. Quay kinh luân cũng sẽ không gián đoạn tăng trưởng trí tuệ, từ bi và thành tựu. Việc quay kinh luân thành tựu đức hạnh của thân, khẩu, ý. Đó là việc dễ làm và là một thực hành mang đức hạnh to lớn. Chúng ta chỉ cần quay một cây kinh luân nhỏ, thuận tiện là được. Nhiều khi, một số người làm một cái kinh luân rất đẹp đẽ bằng vàng, rất to và nặng. Và vấn đề là họ cuối cùng lại không quay, vì kinh luân quá to và không thuận tiện. Vì vậy, sẽ lợi lạc hơn nếu chúng ta sử dụng một cái kinh luân nhỏ vừa phải và quay liên tục, vì với việc làm này, chúng ta sẽ đạt được lợi ích của thực hành đức hạnh qua thân, khẩu, ý. Động lực đúng đắn. Khi chúng ta thực hành tụng chú, chúng ta có được ba đức hạnh. Đó là cúng dường lên chư Phật, tịnh hóa che chướng, đạt được quả vị thành tựu. Tụng chú sẽ có sức mạnh vô cùng to lớn nếu chúng ta trưởng dưỡng một động lực đúng đắn. Dựa trên động lực đúng đắn, chúng ta thực hành quán tưởng ở giai đoạn sinh khởi và tụng chú. Cũng giống như xây nhà, chúng ta cần nền móng và các công cụ để xây nhà. Ví dụ, điều kiện đầu tiên cần để có thể xây nhà là tiết kiệm tiền. Cơ sở đầu tiên của việc tích lũy công đức, nền móng, là cần trưởng dưỡng tâm vị tha, chứa tình yêu thương và lòng bi mẫn lớn lao. Nếu chúng ta có điều đó, thì cũng giống như có nền móng, cũng giống như có tiền để xây nhà, và sau đó chúng ta có thể xây bất cứ cái gì. Khi đã có tâm vị tha rồi, chúng ta có thể thực hành bất cứ giai đoạn quán tưởng sinh khởi hay tụng chú. Bất cứ cái gì có thể thực hành trên nền móng đó. Quan trọng nhất đó là tính tâm và bồ đề tâm, tâm vị tha. Nếu có được tâm vị tha, thì sức mạnh Phật tính của chúng ta sẽ dần hiển lộ. Giống như là tảng nước đá tan thành nước và nước có thể sử dụng một cách tự nhiên. Nếu chúng ta không có được một tâm vị tha làm nền tảng, thì tất cả những thực hành khác như tụng chú, vân vân, sẽ không mang lại lợi lạc to lớn. Trong bản văn Đại Dương của Định có nói rằng, nếu con không có bồ đề tâm, nếu con thiếu vắng bồ đề tâm, con sẽ không đạt được đến giác ngộ. Cũng giống như là một cơ thể không có sức sống. Một ai đó không có sức sống sẽ không thể làm việc. Sức sống của tất cả các thực hành là bồ đề tâm, và nếu chúng ta chỉ có bồ đề tâm, thì tất cả những gì được tiếp tục, từ đó sẽ trở nên rất rộng khắp và rất lợi lạc. Tất cả mọi hành động đức hạnh sẽ trở thành rất mạnh mẽ. Vì thế, bồ đề tâm, một tâm thức vị tha, là nền tảng hay cội rễ của mọi thực hành. Phần 3. Thiền định liên quan đến thực hành đại thủ ấn. Những từ cuối của mấy dòng này mà buổi sáng chúng ta chưa nói xong, có nội dung là: con an trú trong tánh chiếu soi sáng chói cùng với tánh không, thoát khỏi sự bám chấp và tạo tác. Đây là khía cạnh của chân lý tối hậu, sự kết hợp của tính sáng tỏ và tính không. Đó là tri kiến vượt trên tạo tác ý niệm. Khi chúng ta mới biết về thực hành đại thủ ấn, Mahamudra, chúng ta thực hành bốn pháp du già, yoga. Đó lần lượt là trụ tại một điểm, được giải thoát khỏi tạo tác, nhận biết bình đẳng, và cuối cùng là trạng thái vô thiền định. Trong truyền thống cổ mật Nhìn Ma, hành giả cũng thực hành theo bốn bước, được gọi là bốn xuất hiện linh kiến. Một, đầu tiên là nhận ra được pháp tánh chính là bản chất thực tại. Hai, thứ hai là an trụ trong sự thư thái cao tột. Ba, tiếp theo là tỉnh giác đạt đến mức toàn vẹn nhất. Bốn, cuối cùng là nhận thức hay tư tưởng tan hòa vào trong pháp tánh. Những bước trên cũng có cùng ý nghĩa như bốn pháp du già và đã có nhiều giải thích về các thực hành này. Nhưng khi khái niệm và suy nghĩ bám chấp tan vào trong pháp tánh, thì cũng giống như là tự do thoát khỏi mọi tạo tác. Về cơ bản, trạng thái này tự do khỏi mọi bám chấp và sự cố hữu trong ý tưởng. Nói rằng tự do thoát khỏi bám chấp cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì để mà bám chấp vào. Hiểu về tính không. Trạng thái mà chúng ta chẳng tìm thấy gì để mà bám chấp vào chính là quan điểm về tính không của Phật giáo. Những ai không hiểu hoặc không trực nhận được tri kiến này, hoặc những người có tư tưởng sai lầm liên quan đến tri kiến tính không, sẽ bám chấp vào thực tại. Những người này nghĩ rằng, khi chúng ta nói về tính không, tức là đầu tiên có một cái gì đó tồn tại, nhưng chúng ta cố để tin rằng nó không tồn tại. Điều đó là ngốc nghếch và không phải như vậy. Vì nếu mọi thứ thật sự tồn tại, nếu mọi thứ có thật, là được thiết lập như những thứ tồn tại có thật. Nếu chúng là những thứ chúng ta có thể bám víu vào, thì chúng luôn phải là như vậy, ổn định và không bao giờ thay đổi. Đức Chiten Sungon đã nói, cái gì không tồn tại trong bản chất tối hậu thì không thể thay đổi thông qua cách ta nhìn thấy. Điều này có nghĩa là nếu một cái gì đó là thực và tồn tại thực sự thì nó không thể thay đổi. Nhưng bởi vì mọi thứ là trống rỗng về bản chất thực tại và không thể bám víu vào, chúng thay đổi và chuyển hóa. Đức Chiten Sungon cũng nói rằng, vạn pháp cho thấy trạng thái tự nhiên thực sự. Chúng cho thấy về bản chất mọi thứ tồn tại như thế nào. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết mọi thứ thật sự tồn tại như thế nào. Bản chất của tất cả các hiện tượng trong luân hồi và niết bàn. Đức Phật đã chỉ ra hai chân lý, và trong đó Ngài đã đặc biệt cho biết về chân lý tuyệt đối, và đó là chân lý được kiến lập. Chứ không phải là mọi thứ không tồn tại và chúng ta cố làm cho chúng tồn tại hay ngược lại. Điều đó là không thể. Tâm và thân là tiểu vũ trụ, hệ thống thu nhỏ của toàn bộ chúng sinh và vũ trụ. Chúng ta đã đề cập chút ít về vấn đề này ngày hôm qua khi đưa ra ví dụ xem xét liệu hai người bạn có thật sự tồn tại không. Khi suy nghĩ về mình và người khác, chúng ta đã nói là không tìm thấy một cái tôi tồn tại thật sự. Có một cơ thể bên ngoài và một tâm thức bên trong. Trong tâm thức bên trong chúng ta không tìm thấy bất cứ một cái gì có thể bám vào. Khi nhận ra được bản chất thật sự của tâm và thân mình, chúng ta cũng đồng thời nhận ra được bản chất của toàn bộ vũ trụ này và của tất cả các chúng sinh. Điều đó là do cơ thể và tâm trí của một người chính là hệ thống thu nhỏ hay tiểu vũ trụ của vũ trụ bên ngoài và tất cả các chúng sinh. Cơ thể bên ngoài tương ứng với vũ trụ bên ngoài, và vũ trụ bên ngoài thì vô tận vô biên. Và mặc dù vô tận vô biên, vũ trụ đó cũng không vượt khỏi năm yếu tố. Nó được tạo ra bởi năm yếu tố. Khi chúng ta xem xét chính cơ thể mình, nó cũng được tạo ra bởi năm yếu tố. Và vì vậy, cơ thể chúng ta cũng có bản chất của vũ trụ bên ngoài rộng khắp không giới hạn. Và có các chúng sinh bên trong vũ trụ. Chúng ta nói về luân hồi và niết bàn, và có vô lượng chúng sinh. Chúng sinh thì vô lượng và vô biên. Vũ trụ cũng vô hạn. Chúng ta nói về tam thiên, đại thiên thế giới là vô hạn và có hàng trăm tỷ các vũ trụ như vậy. Chúng ta có thể nêu ra con số, nhưng thực tế là không cố định bởi vì nó là vô hạn. Thậm chí, nếu chúng ta không nhìn thấy điều này, các nhà khoa học hiện nay biết được rằng có vô số các vũ trụ trên thế giới và trên hành tinh này. Ví dụ trên thế giới này, chúng ta gọi điện thoại và ai đó bên đầu dây bên kia nhấc máy. Hay là khi đi xa, chúng ta bay máy bay hoặc đi bằng phương tiện vận tải khác. Các nhà khoa học đã khám phá và sáng chế ra những phương tiện đó. Nhưng ngoài ra, còn có vô lượng các hệ thống thế giới và vũ trụ mà các nhà khoa học chưa khám phá ra. Nhưng dù là có bao nhiêu vũ trụ thì cũng không ngoài năm nguyên tố. Dù cho có bao nhiêu chúng sinh, số lượng là vô hạn, thì họ đều có một nền tảng chung. Tất cả những hữu tình ở các quải tịnh độ và tất cả chúng sinh ở các quải bất tịnh trong luân hồi đều có một nền tảng chung. Bản chất tâm của họ là giống nhau. Sự khác nhau duy nhất giữa chúng sinh thuần tịnh và các chúng sinh bất tịnh chỉ nằm ở sự khác nhau của tâm chấp ngã và tâm vị tha. Như đã được nói, chư Phật toàn hảo xuất phát từ tâm vị tha. Thông qua tâm vị tha mà các quải tịnh độ được thiết lập, từ sự chấp ngã và các cảm xúc ô nhiễm mà các quải luân hồi bất tịnh được tạo ra. Vì vậy, trong nghi quỷ đã nói, từ cùng một nền tảng có hai con đường và hai kết quả. Đó là lời chỉ dẫn không sai lệch của Đức Phật. Vì vậy, trong toàn thể luân hồi hay niết bàn, chúng ta không thể tìm thấy một vật dù là nhỏ nhất mà có đặc tính thật sự không thay đổi và sự tồn tại thật sự. Chúng ta không thể tìm thấy điều đó. Và khi chúng ta nhận ra được điều này, thì giống như có nói trong nghi quỷ, thoát khỏi sự bám chấp và tạo tác, hay vọng niệm nhờ đó mà tan rã vào chính vọng niệm. Khi chúng ta nhận ra được điều này, thì mọi mê lầm và chấp ngã sụp tan vào chính nó. Thiết lập tri kiến tính không dựa trên phân tích logic. Trong truyền thống Phật giáo, chúng ta thiết lập được tri kiến tính không thông qua việc đi theo hệ thống suy luận logic, được gọi là pramana, hay nhận thức đúng đắn. Với hệ thống này, các học giả nghiên cứu kinh điển trong nhiều năm và cuối cùng tìm ra được là không có một thứ gì, dù là nhỏ nhất, có sự tồn tại thật sự. thầy cũng không biết nhiều về Brahmana hay nhận thức đúng đắn này. Nhưng liên quan đến vấn đề này, Đức Chiten Sumgon đã nói trong trước tác Gonchik rằng ngoài chân lý tối thượng thâm diệu thì không có nhận thức đúng đắn nào khác cần tìm kiếm. Tất cả các học giả vĩ đại khi họ vỗ tay và tranh luận với nhau là đang cố để tìm ra cái gì là đúng đắn và thật sự. Và khi họ tranh biện thì ở mức tối hậu chẳng có gì thật sự tồn tại có thể được tìm thấy từ bất kỳ phía nào. Không có nhận thức đúng đắn thật sự nào khác ngoài ý nghĩa tối hậu. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi hiện tượng trong luân hồi hay niết bàn đều không có sự tồn tại cố hữu nội tại. Chúng có xuất hiện nhưng cũng chỉ như mộng ảo. Chúng ta không tìm ra bất cứ cái gì có được sự tồn tại chân thật, thật sự và cố hữu. Và về mặt tối hậu thì nhận thức đúng đắn hay Brahmana, thiết lập tri kiến, là mọi thứ đều trống không về bản chất tồn tại. Tâm thức của chúng ta, Phật tánh của chúng ta cũng mang tính không và chúng ta chẳng tìm thấy thứ gì để bám chấp vào. Thông qua việc đi theo những suy luận như thế, chúng ta bắt đầu nhận ra và đi đến kết luận về bản chất chân thật của thực tại hay bản chất của tâm. Xem xét hiện tượng. Chúng ta nên suy ngẫm về dòng này. Sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm nhờ đó mà tan rã vào chính sự chấp ngã, tà kiến và vọng niệm. Chúng ta sẽ xem xét điều này bám theo những suy ngẫm ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta nói là có vũ trụ bên ngoài và vũ trụ đó vô hạn. Có vô vàn vũ trụ bên ngoài và vô hạn chúng sinh. Vũ trụ giống như người ta, còn chúng sinh bên trong và bên ngoài giống như mình. Và vì vậy, có sự bám chấp vào ta và người. Chúng ta nên xem xét xem những thứ đó có thật sự tồn tại hay không. Xem xét vũ trụ bên ngoài giống như các nhà khoa học đã nghiên cứu. Nó là vĩnh cửu hay vô thường? Nó có thật sự tồn tại hay không? Chúng ta có thể tìm thấy bất cứ cái gì thật sự tồn tại hay không? Có tìm được cái gì mà ta có thể thật sự bám chấp vào hay không? Đây là điều mà chúng ta nên xem xét. Xem liệu ta có thể tìm được cái gì thật sự tồn tại. Ngày mai, chúng ta sẽ nói về dòng kế tiếp. Trạng thái pháp thân vô ngã được xác lập, vân vân. Nhưng tối nay, hãy nghĩ về dòng vọng niệm nhờ đó mà tan rã vào chính vọng niệm. Hãy nghĩ về vũ trụ. Ví dụ khi chúng ta nhặt một mẫu đất từ dưới nền đất, dù nó chỉ là một mẫu đất nhỏ, nhưng nó có cùng một bản chất như hành tinh này. Chúng ta nghĩ rằng trái đất và hành tinh này rất rộng lớn, vững chãi, ổn định và là thật có so với một mẫu đất nhỏ trên mặt đất này. Nhưng nếu nó nổ, thì nó sẽ vỡ vụn thành giống như những mẫu đất nhỏ kia. Nó đã tan vào chính nó. Vậy nó đi đâu? Điều tương tự cũng đúng với thế giới và hành tinh này. Cuối cùng thì nó cũng vỡ vụn như thế, nó cũng tan biến. Còn nữa, ví dụ khi chúng ta bay trên máy bay, thế giới này có vẻ như không còn rộng lớn như thế. Quả đất này chỉ quanh quẩn bay nơi nào đó giữa không trung và cuối cùng thì nó cũng tan biến đi hoàn toàn. Điều như vậy cũng đúng với các chúng sinh. Các chúng sinh bên trong, hãy xem xét xem chúng ta có thể tìm được một sự tồn tại thật sự hay không. Nếu chúng ta tìm thấy rằng không thể bám chấp vào thứ gì cả, rằng chúng không thật sự tồn tại, thì thông qua những hiểu biết đó, những trói buộc, ràng buộc và bám chấp trong tâm sẽ dần dần sụp tan đi. Đây chính là điều chúng ta nên suy ngẫm.